Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 26 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sứ điệp cho ngày Khánh Nhật Thế giới truyền giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện. Câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được còn biết nên yêu và sống lời Chúa. Để chúng con luôn bước đi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến 29. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt những ngày vừa qua, các bài tin mừng chúng ta đọc đều nằm trong loạt bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, nói về những điều kiện, những đức tính cần thiết để được vào nước trời. Bài tin mừng hôm nay là phần kết thúc của bài giảng trên núi ấy. Trong đoạn tin mừng này, Chúa Giê-xu nhắc lại một điều quan trọng cơ bản, phải đem ra thực hành những điều đã nghe. Chúa bảo, không phải những người nói, lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ có những ai thực hiện ý Cha Thầy trên trời thì mới được vào nước trời. Lạy Chúa, đó là công thức cầu nguyện đọc kinh. Chúa Giê-xu khẳng định rằng, không phải thờ Chúa ngồi môi miệng thôi là đủ vào nước trời, nhưng cần phải thờ Chúa trong lòng và sống lời Chúa dạy nữa. Có câu chuyện kể về một vị linh mục vừa nhận sứ mới như sau. Trong Chúa Nhật đầu tiên giảng cho giáo dân ở xứ mới, vị linh mục đã giảng một bài giảng rất văn hoa, xúc tích, sâu sắc và hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ có nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho họ một vị linh mục có tài ăn nói, có tài giảng thuyết. Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy. Vì thế, vào Chúa Nhật kế tiếp, nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn các Chúa Nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc nghe cha giảng. Nhưng cha xứ ấy lại giảng một bài giảng gần giống với bài giảng của Chúa Nhật tuần trước. Rồi trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba, thứ tư và các Chúa Nhật kế tiếp cũng vẫn một bài giảng đó. Hội đồng giáo xứ chịu không nổi nên cử một số người đến hỏi cha xứ xem tại sao cha lại cứ giảng đi giảng lại một bài hồi như vậy. Cha xứ trả lời, tại sao anh chị vẫn cứ sống như vậy cách đây 6 tuần? Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì lời Chúa dạy trong bài giảng của tôi, thì tôi sẽ giảng bài mới. Câu trả lời của vị linh mục trên quả thật là chí lý. Vì trong cuộc đời mỗi người Kitô hữu chúng ta đã nghe biết bao lời Chúa dạy, biết bao bài giảng, bài suy niệm. Nhưng hình như tất cả chỉ dừng lại ở mức độ nghe để đánh giá đúng hay sai, dở hay hay, chứ chưa sống hết mình để thi hành các lời ấy. Lời Chúa, các giáo huấn của giáo hội không phải chỉ để nghe cho vui tai, nhưng là để nhận ra và thi hành ý Chúa trong đời sống của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ tôn thờ Chúa bằng môi miệng, mà còn biết tôn thờ Chúa bằng thái độ khiêm tốn trong lòng, và luôn thi hành ý Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Iraq. Đức cha Saad Sirup cho biết, Baghdad hoảng loạn vì chiến tranh tâm lý trên Internet của Thánh chiến Hồi giáo. Kitô hữu tại Baghdad đang u sầu và đau khổ sâu sắc trước những tin đồn cho rằng khủng bố Hồi giáo trong cái gọi là nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, hay còn được gọi là ISIS, đã xâm nhập vùng ngoại ô của thủ đô Iraq. Đức giám mục Saad Sirup, một phụ tá của Đức Hồng Y Louis Raphael Đệ Nhất Sako, thượng phụ công giáo nghi lễ Sunday tại Iraq, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là chính phủ Iraq đã chống lại cuộc chiến tranh tâm lý của ISIS bằng cách ngăn chặn việc truy cập vào Internet, và do đó ngăn cản chúng tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Kết quả là tin đồn lan truyền còn nhanh hơn, thổi bùng ngọn lửa hoảng loạn. Bọn khủng bố Hồi giáo ISIS đã sử dụng rất thành công những mạng xã hội như YouTube, Flickr để tung lên Internet những hình ảnh hành hình dã man những binh lính Iraq do chúng bắt được. Ít nhất 1.700 binh lính Iraq đã bị hành quyết từ khi ISIS chiếm được Mosul. Cuộc chiến tâm lý đã gây ra sự hoảng loạn và những cuộc rút chạy không thể ngăn chặn lại được của binh lính và dân chúng Iraq. hầu hết các thành phố chủ yếu của Iraq ở phía Bắc và phía Tây Iraq đã bị lọt vào tay khủng bố Hồi giáo. Đức cha Sirup than thở. Sau hơn 2.000 năm, trong đó chúng tôi cố chống chọi lại những trở ngại và chịu đựng sự ngược đãi. Iraq ngày nay gần như trống rỗng sự hiện diện Kitô giáo. Ngài nói rằng nhiều Kitô hữu đã xin cấp bản sao giấy chứng nhận rửa tội của họ, trong khi chuẩn bị bỏ chạy đến các nước khác trước những chiến thắng dồn dập của khủng bố Hồi giáo. Đức cha Sirup tố cáo rằng thảm họa hiện nay ở Iraq là kết quả của cuộc xâm lược của Mỹ vào năm 2003 và nỗ lực để áp đặt một chính phủ dân chủ mà không thể hoạt động được nếu không có hòa giải thực sự. Ngài nói rằng các cường quốc trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, lẽ ra phải tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến hơn là trực tiếp xua quân vào Iraq. Ngài nói thêm, chúng tôi lo sợ một cuộc nội chiến. Một cuộc xung đột toàn diện sẽ là một thảm họa. Điều đó có nghĩa là dấu chấm hết cuối cùng đối với Kitô hữu chúng tôi. Trong những ngày này, khi khủng bố Hồi giáo đã chiếm được một phần của các thành phố gần thủ đô Baghdad, Tổng thống Barack Obama đã công bố một kế hoạch táo bạo. Kế hoạch này chẳng có liên hệ gì với Trung Đông. Thật vậy, ông vẽ ra một kế hoạch tạo ra khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới ở Thái Bình Dương. Ông cũng đã công bố một khuôn khổ toàn diện của một chiến dịch chống hải sản nhập lậu vào Hoa Kỳ. Câu chuyện 180.000 lính Mỹ được đưa sang Iraq để bảo vệ cho nước này khỏi rơi vào cuộc nội chiến, và 4.500 người lính Mỹ đã hy sinh, dường như là một chuyện thần thoại chưa bao giờ xảy ra. Tổng thống đang bận lo những chuyện cá mú với hải sản các loại. Thủy quân lục chiến được đưa sang Baghdad, đang chuẩn bị di tản.
Tin Cassano, Italia. Tường thuật buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục và dân thánh lễ tại Cassano, Italia. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ các linh mục sống tình huynh đệ, và Ngài tái lên án những kẻ gian ác trong các tổ chức bất lương. Đức Thánh Cha đưa ra lập trường trên đây, trong cuộc gặp gỡ các linh mục của giáo phận Cassano Antonio, và trong bài giảng thánh lễ cho các tín hữu tại vùng này, hôm 21 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn, tại buổi gặp gỡ các linh mục tại nhà thờ chính tòa Cassano lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các vị về niềm vui làm linh mục, vẻ đẹp của tình huynh đệ, đồng thời khích lệ các vị làm việc với các gia đình và cho các gia đình. Đức Thánh Cha nói, trước tiên tôi muốn chia sẻ với anh em niềm vui được làm linh mục. Một điều luôn gây ngạc nhiên đó là được Chúa Giêsu kêu gọi theo Chúa, ở với Chúa, mang Chúa, lời Chúa và ơn tha thứ của Chúa cho tha nhân. Không có gì đẹp hơn đối với một người như thế, có đúng không anh em? Khi các linh mục chúng ta ở trước nhà tạm mình Thánh Chúa, và chúng ta dừng lại một lát nơi đó, trong thinh lặng, lúc ấy, chúng ta cảm thấy cái nhìn của Chúa đậu lại nơi chúng ta. Cái nhìn ấy đổi mới và tái linh hoạt chúng ta. Quả thật, nhiều khi không dễ ở lại trước Chúa, không dễ dàng, vì chúng ta bị bao nhiêu công việc, bao nhiêu người lôi kéo. Nhưng nhiều khi, việc làm ấy không dễ, vì chúng ta cảm thấy một sự khó chịu nào đó. Cái nhìn của Chúa làm cho chúng ta có phần bất an, có khi đặt chúng ta trong một cơn khủng hoảng. Nhưng điều đó cũng có lợi cho chúng ta. Trong thinh lặng cầu nguyện, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chúng ta là những người thợ tốt, hoặc chỉ là những công nhân, công chức. Chúng ta là những máng mở rộng và quảng đại, qua đó tình thương và ơn thánh của Chúa tuôn chảy dồi dào. Hoặc chúng ta tự đặt mình ở trung tâm, và thay vì là máng chuyển, chúng ta trở thành những hàng rào, không giúp gặp gỡ Chúa, với ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh em là vẻ đẹp của tình huynh đệ. Là linh mục với nhau, không phải một mình theo Chúa, không riêng rẽ nhưng cùng nhau. Tuy là trong những năng khiếu và nhân cách khác nhau. Đúng ra, chính điều ấy làm cho linh mục đoàn được phong phú, với nhiều gốc gác, tuổi tác, tài năng khác nhau. Và tất cả những điều đó được sống trong tình hiệp thông, trong tình huynh đệ. Cả điều này cũng không dễ dàng, không phải là điều đương nhiên xảy ra. Trước tiên, vì cả các linh mục chúng ta cũng bị chìm trong nền văn hóa chủ quan ngày nay. Thứ văn hóa tuyên dương cái tôi, đến độ tôn thờ nó như thần tượng, và do một thái độ duy cá nhân chủ nghĩa trong một vụ. Đáng tiếc là cũng lan tràn trong các giáo phận chúng ta. Vì thế chúng ta phải phản ứng lại nó bằng một sự chọn lựa tình huynh đệ. Tôi cố ý nói về sự chọn lựa. Không thể chỉ là một điều do tình cờ tạo nên, theo hoàn cảnh thuận tiện. Không phải thế, đó là một sự chọn lựa tương ứng với thực tại của chúng ta, với hồng ân chúng ta đã lãnh nhận, và cần luôn luôn đón nhận và vun trồng. Đó là sự hiệp thông trong Chúa Kitô, trong hàng linh mục, quanh Đức Giám Mục. Tình hiệp thông này đòi phải được sống bằng cách tìm kiếm những hình thức cụ thể thích hợp với thời đại và thực tại của địa phương, nhưng luôn trong viễn tưởng tông đồ, theo cách thức truyền giáo, huynh đệ và đời sống đơn sơ. Khi Chúa Giêsu nói, cứ dấu này, mọi người nhận biết các con là môn đệ thầy, nếu các con yêu thương nhau. Chúa nói điều đó cho mọi người, nhưng trước tiên là cho 12 tông đồ, cho những người mà Ngài kêu gọi theo sát Ngài. Niềm vui được làm linh mục và vẻ đẹp của tình huynh đệ. Hai điều này, tôi nghĩ là quan trọng nhất khi nghĩ đến anh em. Một điều cuối, tôi chỉ nhắc sơ. Tôi khuyến khích anh em trong công việc với các gia đình và cho các gia đình. Đó là công việc mà Chúa yêu cầu chúng ta làm một cách đặc biệt trong thời kỳ này, là thời kỳ khó khăn đối với gia đình như một định chế, cũng như các gia đình, vì khủng hoảng. Nhưng chính trong thời kỳ khó khăn này, mà Thiên Chúa làm cho ta cảm thấy sự gần gũi, ơn thánh, sức mạnh ngôn sứ của lời Chúa. Và tất cả chúng ta được kêu gọi trở thành chứng nhân, làm người trung gian về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với các gia đình, và về sức mạnh ngôn sứ của lời Chúa cho các gia đình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp cho ngày Khánh Nhật Thế giới truyền giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, lễ trọng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp Ngày Khánh Nhật Thế giới truyền giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Trong các bài thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nội dung của sứ điệp này, được Đức Thánh Cha chia làm 5 số. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi 2 số đầu tiên của sứ điệp. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết như sau. Anh chị em thân mến, ngày nay vẫn có rất nhiều người chưa biết Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì lý do đó mà sứ vụ Adventist rao giảng cho muôn dân vẫn tiếp tục là sứ vụ cấp bách nhất, trong đó tất cả các thành phần của Hội Thánh được mời gọi tham gia, bởi vì tự bản chất Hội Thánh là truyền giáo, Hội Thánh được sinh ra là để đi ra. Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo là một thời điểm đặc biệt, trong đó các tín hữu của các châu lục khác nhau tham gia bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ cụ thể của tinh thần đoàn kết trong việc giúp đỡ các hội thánh trẻ trong các xứ truyền giáo. Đây là một cuộc cử hành ân sủng và niềm vui. Ân sủng bởi vì Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến ban ơn khôn ngoan và sức mạnh cho những ai vâng phục tác động của Ngài. Niềm vui bởi vì Đức Chúa Giêsu Kitô, con của Chúa Cha, được sai đến để phúc âm hóa thế gian, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trong công việc truyền giáo của chúng ta. Chính vì niềm vui của Chúa Giêsu và của các môn đệ truyền giáo nên tôi muốn đề ra một biểu tượng kinh thánh mà chúng ta tìm thấy trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 21 đến 23. Số 1. Thánh Sử kể cho chúng ta rằng, Chúa Cha đã sai 70 môn đệ, từng hai người một, đi vào các thành và làng mạc, công bố rằng nước Thiên Chúa đã gần, và chuẩn bị cho dân chúng gặp gỡ Chúa Giêsu. Sau khi hoàn thành sứ vụ rao giảng này, các môn đệ trở về với lòng đầy niềm vui. Niềm vui là một chủ đề nổi bật của cuộc truyền giáo đầu tiên và khó quên này. Nhưng Thầy Chí Thánh đã bảo các ông, các con đừng vui mừng vì ma quỷ phải thần phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu vui mừng trong Chúa Thánh Thần và nói, lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất, con chúc tụng Cha. Rồi Người quay về phía các môn đệ và nói riêng, phúc cho mắt được thấy điều các con thấy. Đây là ba cảnh được Thánh Luca trình bày. Trước hết, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, rồi quay sang Đức Chúa Cha và lại bắt đầu nói với các ông. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ chia sẻ niềm vui của Người, là một niềm vui khác và vượt trên những gì các ông đã cảm nghiệm. Số 2. Các môn đệ đã được tràn đầy niềm vui và hăng say vì quyền năng giải thoát dân chúng khỏi ma quỷ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã cảnh báo các ông không nên quá vui mừng vì quyền năng mà các ông đã nhận được, nhưng nên vui mừng vì tình yêu mà các ông đã lãnh nhận, bởi vì tên của các con đã được ghi ở trên trời. Các ông đã được ban cho một kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa và thậm chí cả khả năng để chia sẻ tình yêu ấy. Và kinh nghiệm này là lý do của niềm vui biết ơn đối với con tim của Chúa Giêsu. Thánh Luca đã biết niềm hân hoan này trong viễn cảnh hiệp thông của ba ngôi. Chúa Giêsu vui mừng trong Chúa Thánh Thần, trong lúc quay sang Chúa Cha và chúc tụng Ngài. Giây phút vui mừng mật thiết này phát sinh từ tình yêu con thảo thâm sâu của Chúa Giêsu đối với Cha Người là Chúa Tể Trời Đất, Đấng đã che giấu những điều này khỏi những kẻ khôn ngoan và học thức, mà mặc khải cho những người bé nhỏ. Thiên Chúa đã che giấu và mặc khải, và trong kinh nguyện chúc tụng này, việc mặc khải của Ngài nổi bật nhất. Thiên Chúa đã mặc khải và ghi dấu gì? Các mầu nhiệm của vương quốc của Ngài, sự tỏ lộ chủ quyền của Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu và sự chiến thắng Sa-tăng. Thiên Chúa đã che giấu tất cả những điều ấy đối với những người quá tự mãn và cho rằng mình đã biết tất cả mọi sự. Họ bị mù quáng vì tính tự phụ của họ và không còn chỗ nào cho Thiên Chúa. Chúng ta có thể dễ dàng nghĩ đến một số người đương thời với Chúa Giê-xu mà người đã cảnh báo nhiều lần. Nhưng đây là một nguy cơ luôn luôn hiện hữu, cũng liên quan đến chúng ta. Ngược lại, những người bé nhỏ là những người khiêm tốn, đơn thành, nghèo khó, những người bị thiệt thòi, những người không có tiếng nói, mang những mệt mỏi và gánh nặng, mà Chúa Giê-xu công bố là có phúc. Chúng ta có thể dễ dàng nghĩ đến Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, các ngư dân ở Galilea và các môn đệ được Chúa gọi dọc đường trong khi người đi rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu sứ điệp Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này trong một thời sự ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhận định về tình hình giáo dục tại Việt Nam hiện nay là phần trao đổi sau cùng giữa Đức Cha Nguyễn Thái Hợp và nhà báo Phạm Trần mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Vâng, thưa Đức Cha, trong câu trả lời của Đức Cha có đề cập đến vấn đề tình trạng giáo dục đang ở xuống cấp cùng thiết hạ. Thì nó liên hệ đến vấn đề đạo lý và giáo dục con người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam. Và cũng rất trùng hợp với cái đề tài đầu tiên, tức là cái vấn đề đầu tiên mà cái hội nghị trung ương 9 đang thảo luận tại Hà Nội, khi mà Đức Cha với chúng tôi thảo luận với nhau đó, thì cái điều đầu tiên là họ thảo luận về vấn đề văn hóa, suy thoái văn hóa. Ông Nguyễn Phú Trọng đọc một bài diễn văn nói rằng là tại sao gần 30 năm chúng ta đã kinh tế đã phát triển, đã lên cao, mức sống người dân đã lên cao, và tại sao đạo lý và văn hóa lại xuống dốc? Thì thưa Đức Cha, cái nguyên do tại sao văn hóa và đạo lý của giới trẻ Việt Nam lại xuống dốc một cách thê thảm như thế, nguyên do tại sao thưa Đức Cha?
Có lẽ là anh Phạm Tần nên đặt hẳn vấn đề với ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Bộ trưởng Giáo dục. Anh đặt vấn đề cho tôi, thì anh đặt như vậy vấn đề không đúng chỗ chăng? Và đáng lẽ tôi cũng đặt vấn đề với anh Phạm Tần, xin anh cho chúng tôi biết tại sao văn hóa và giáo dục Việt Nam xuống cấp như vậy. Nhưng mà đó là vấn đề băn khoăn của chúng tôi. Ngày xưa người ta nói dạy chữ để dạy người, thì hôm nay dạy chữ không xong. Điều đó thì không phải là tôi vu khống, mà là như anh nói, Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng công nhận chuyện đó. Sau 30 năm rồi không có một cái sự hiện diện của đế quốc hay của quân thù nào đó, sau 30 năm độc lập rồi giải phóng rồi, mà cái chương trình giáo dục nằm trong tay của chính phủ, mà tại sao như vậy? Và tại sao giới trẻ Việt Nam hôm nay càng đi học thì cơ hội làm người rồi sống chân thành càng xuống? Tôi rất là ngạc nhiên là năm ngoái cái Viện Nghiên cứu Xã hội, một tổ chức đó nào đó công bố một cái kết quả đó gây ngạc nhiên rất cho nhiều người. Thì thì 22% cái người trẻ mà học ở cấp nhất đó, tức là tiểu học,
vâng,
nói dối,
vâng,
à, lên đến cấp 2 à, thì con số đó hình như lên 45%,
vâng,
rồi cấp 3 thì 65%,
vâng,
à, lên đến đại học thì 80% sinh, vâng, viên là nói dối,
vâng.
Thì như vậy cái nói dối nó từ đâu ra?
Vâng.
À, có người thì nói là ngay từ cái giáo dục của mình bắt trẻ em à, nói dối,
vâng,
rồi chạy theo thi đua,
vâng,
à, và vì
thành
cái
tích, chạy
thành tích, à, vâng, và vì cái thành tích đó thì coi như hy sinh tất cả,
vâng,
hy sinh tất cả. Có những em mà học đáng lẽ thì phải ở lại lớp,
vâng,
nhưng mà vì thành tích,
vâng,
à, nếu mà ở lại lớp thì như vậy cái trường đó là mất điểm, và không những cái trường đó mà cái huyện đó, cái tỉnh đó thành tựu phải cho lên,
vâng,
và như vậy chạy theo thành tích, à, chạy theo ý thức hệ mà đã quên mất là giáo dục, ừ, là giáo dục cái gì,
vâng.
Ở đây người ta nói đến triết lý giáo dục,
vâng,
à, tức là cái mục đích của giáo dục là gì,
vâng,
chạy theo thành tích hay là giáo dục con người, và từ đó cái mô hình của giáo dục là lấy lại là cái mô hình nào, và tại sao trong cái thế giới hôm nay vẫn có những môn mà như một cựu dân biểu ngày xưa đã nói là thầy thì không muốn dạy mà trò không muốn học, mà lại trở thành cái môn bắt buộc,
vâng,
và thì như vậy thì cái chương trình giáo dục phải đặt lại, và hôm nay thường người ta đòi hỏi phải chuyên môn hóa cái giáo dục, mà cần đưa cái ý thức hệ ra khỏi giáo dục để có một triết lý giáo dục đúng hơn, cụ thể hóa hơn, vừa phù hợp với văn hóa dân tộc mà vừa đáp ứng được những nhu cầu của thời đại. Nhưng mà tôi không phải là một chuyên viên giáo dục và cũng không phải là người nắm cái quyền quyết định, chỉ nói lên cái băn khoăn của một người dân, cái băn khoăn tổng quát vậy.
Vâng, thưa quý vị, Đức Cha vừa mới đề cập tới vấn đề ý thức hệ. Thì có nghĩa rằng là ở tại Việt Nam, người ta bắt học trò từ bé cho đến lớn, nhất là các sinh viên đại học, về kể cả các chủng viên, chủng sinh của các tu viện công giáo, đều phải học một cái môn mà không ai muốn học, mà bắt buộc phải học, đó là cái môn chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Ở một cái cuộc trưng cầu ý kiến ở trong nước, có tới 60 và 80% sinh viên họ cho biết cái môn đó là một cái môn không ai muốn học vì không có đem lại thực tế trong đời sống của họ. Và có một cái bức hình mà do một người phóng viên hay là một anh học trò chụp được và đưa lên trên mạng cho thấy là trong một lớp học giảng về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có một cô giáo và một học trò, thưa quý vị. Cái bức ảnh đó được đưa lên trong vòng một giờ đồng hồ, có tới gần 100.000 người vào coi và viết rất nhiều lời phê bình. Thì đấy là cái câu trả lời mà Đức Cha không có muốn nói thẳng ra, và tôi muốn nói thẳng ra để cho quý vị hiểu. Thưa Đức Cha, bây giờ thế này, trở lại cái vấn đề của chính Đức Cha. Đức Cha muốn nói thêm,
vâng, 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 tôi xin đính chính cái điều mà anh nói là trong các đại chủng viện dạy lý thuyết Mác Lênin thì tôi nghĩ rằng
không bắt, tức là Bộ Giáo dục bắt các bây giờ họ bỏ rồi hay sao?
Cái chuyện đó không còn nữa.
Vâng,
có thể trên nguyên tắc, trên lý thuyết là còn, nhưng trong thực tế thì một số đại chủng viện mà chúng tôi biết,
vâng,
và đặc biệt là đại chủng viện Vinh của chúng tôi,
vâng,
thì không có dạy chuyện đó.
Vâng.
Vì có người cũng hỏi là tại sao không dạy, thì chúng tôi, cái ban giám đốc cũng trả lời là tất cả học sinh của chúng tôi đều tốt nghiệp đại học. Thì những cái chương trình đó đã bị học ở thời đại học rồi. Rồi vấn đề an ninh quốc phòng thì trong thời sinh viên cũng đã học rồi. Thành ít nhất là tại Đại chủng viện Vinh và một số đại chủng Vinh Thanh và một số đại chủng viện mà tôi biết đó, không hề dạy chuyện đó.
Vâng, vâng, như vậy tức là cái quyết định là quyết định của chính giáo phận, chứ vâng, không phải là quyết định của nhà nước bỏ,
vâng,
cái môn,
vâng,
đó.
Vâng,
à, vâng, vâng, vâng. Vâng, thưa Đức Cha vừa nói đến cái vấn đề là hợp tác, nhưng mà không phải là bằng bất cứ
giá nào.
Giá nào. Và nhưng mà đồng thời thì trong cái lời tuyên bố của Hội đồng Giám mục đưa ra trong cái mấy ngày vừa qua liên quan đến cái biến cố ở Biển Đông đó, thì có một cái điều là để chứng tỏ rằng là Giáo hội Công giáo luôn luôn hướng về Tổ quốc và muốn mọi người Công giáo Tổ quốc, như là trong cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là của Ủy ban Công lý Hòa bình do Đức Cha làm chủ tịch, đều kêu gọi cái sự hy sinh cũng như là đóng góp bảo vệ Tổ quốc của người Công giáo Việt Nam. Thế thì trong cái này có một cái lời mà Hội đồng Giám mục đưa ra kêu gọi một cái buổi lễ cầu nguyện. Và thưa Đức Cha, ở trong đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có nói rằng là: Hội đồng Giám mục Việt Nam xin các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn dân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát hải giám Việt Nam bị thương, theo như sáng kiến kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Syria của Đức Thánh Cha Francisco ngày 7 tháng 9 năm 2013. Thưa Đức Cha, ở trong này có cái chữ sám hối. Thế thì không hiểu là Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn ai sám hối, thưa Đức Cha?
Muốn người giáo dân mình sám hối trước đã. Vâng, thì vì để mà Chúa nhận lời thì chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta phải sám hối, mỗi cá nhân sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, cộng đoàn sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, giáo phận, tỉnh, đất nước sám hối. Vì vấn đề mà xảy ra và đẩy dân tộc vào cái hoàn cảnh hôm nay, rất nhiều người phải sám hối, từ những người thất phu cho đến những người có trọng trách trong chính quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một lần mà chúng tôi mong rằng người giáo dân chứng tỏ rằng mình là người Công giáo và là người công dân. Và chúng tôi cũng hãnh diện là trong lúc này chúng những cái người mà băn khoăn cho độc lập, tự do và bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, phải chăng là một số cơ quan, một số đoàn thể công giáo lên tiếng công khai. Và như vậy thì cũng kêu mời những nhà hữu trách cũng lấy quyết định rõ rệt hơn trong chuyện này. Và ở đây thì chúng một lần nữa tôi thấy rằng chúng tôi muốn hỗ trợ và đồng hành với các nạn nhân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát, những người lính và đã can đảm để bảo vệ được lãnh thổ của mình. Ước mong rằng những người hữu trách có quyền quyết định cũng can đảm để đưa cái vấn đề Biển Đông ra quốc tế để làm mạnh hơn, chứ không ngừng lại đó. Vì nếu ngừng lại đó thì chắc chắn rằng cái giàn khoan đó sẽ hiện diện, và lúc đó chúng ta đang mất dần lãnh thổ.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa Đức Cha Nguyễn Thái Hợp và nhà báo Phạm Trần về tình hình Biển Đông và Giáo hội Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đọc Kinh Thánh, đọc sách thiêng liêng, suy niệm là những phương thế cần thiết trong đường tu đức. Chúng tôi đã có dịp bàn đến ba phương thế này trong đời sống gia đình. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến một phương thế khác không thể thiếu được trong con đường tu đức dành cho bậc vợ chồng. Đó là sự thinh lặng và lắng nghe trong nội tâm.
có người đã nói đến diễn biến trong quan hệ vợ chồng như sau. Khi hai người mới quen nhau, người con trai nói và người con gái lắng nghe. Trong những năm đầu đời hôn nhân, người vợ nói và người chồng lắng nghe. Và sau vài năm chung sống, cả hai cùng nói và những người hàng xóm nghe. Lắng nghe nhau xem ra là điều khó thực hiện nhất trong đời sống vợ chồng. Nguyên nhân chính của sự thiếu lắng nghe giữa hai vợ chồng lại nằm trong một sự thiếu lắng nghe nền tảng. Đó là thiếu lắng nghe đối với Chúa. Thật thế, thiếu lắng nghe đối với Chúa, tức là không có sự thinh lặng trong tâm hồn. Và khi không có sự thinh lặng trong tâm hồn, con người sẽ không muốn lắng nghe người khác. Để hiểu được tầm quan trọng của sự thinh lặng nội tâm, chúng ta hãy thử tưởng tượng ra hai sự kiện có thể xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Trước hết là một bệnh nhân đến thăm bác sĩ. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, sau khi kể lể tất cả những triệu chứng, bệnh nhân đứng dậy ra về, không đợi bác sĩ cho một lời khuyên và viết toa thuốc. Dĩ nhiên, một cách cư xử như thế là điều bất thường. Bệnh nhân sẽ ra về với nguyên bệnh trạng như trước. Chúng ta hãy tưởng tượng một trường hợp tương tự nhưng diễn ra trong nhà thờ. Một tín hữu bước vào nhà thờ. Anh nhúng tay vào bình nước thánh, làm dấu thánh giá, đến quỳ trước tượng Chúa Giêsu, đọc liên tục những kinh quen thuộc, trình bày lên Chúa những vấn đề và nhu cầu của mình, làm dấu thánh giá, rồi đứng dậy ra về. Có thể đó cũng là cách cầu nguyện tiêu biểu của nhiều người trong chúng ta. Có thể đó là một cố gắng đáng kể. Nhưng lời kinh ấy có lẽ chỉ là một cuộc độc thoại. Chúng ta nói, nhưng chúng ta chưa lắng nghe Chúa nói. Điều đó có nghĩa là nội tâm của chúng ta chưa đủ thinh lặng để lắng nghe Chúa nói. Thinh lặng đích thực là thinh lặng trong nội tâm. Chỉ có một sự thinh lặng như thế mới giúp chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa nói. Sách Thánh kể lại giai thoại của tiên tri Samuel. Lúc thiếu thời, Samuel được cha mẹ gửi vào sống trong đền thờ. Một đêm nọ, cậu bé bỗng nghe có tiếng gọi. Tưởng vị tư tế gọi mình, cậu đến trình diện. Nhưng lần thứ ba, cậu được vị tư tế bảo hãy đáp lại tiếng gọi. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Đó cũng phải là lời đáp trả duy nhất của con người trong mọi tình huống của cuộc sống. Thiên Chúa luôn luôn có một lời thích hợp để nói với con người trong từng biến cố của cuộc sống. Điều quan trọng không phải là điều ta nói với Chúa. Vì như Chúa Giêsu nói, Thiên Chúa biết rõ và biết trước những gì chúng ta cầu xin. Điều quan trọng chính là điều Chúa nói với chúng ta trong giây phút này đây. Trong nguyện đường vắng vẻ, giữa đêm khuya thinh lặng, ngồi một mình hay giữa đám đông, trong lúc ngơi nghỉ hay khi lao động vất vả, trong nhà hay nơi phố chợ ồn ào, trong bất cứ một tình huống nào của cuộc sống của con người. Thiên Chúa luôn có mặt và có sẵn một lời dạy bảo cho con người. Trong từng phút giây của cuộc sống, người tín hữu Kitô luôn đặt câu hỏi với Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong giây phút này đây? Và chắc chắn từ trong đáy thẳm tâm hồn, họ sẽ nghe được tiếng phán bảo của Chúa. Có thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa, con người mới có đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác. Sự lắng nghe lại càng cần thiết hơn trong đời sống hôn nhân và gia đình, bởi vì đó là điều kiện cho sự hiệp nhất. Lắng nghe nhau là thể hiện của tình yêu. Thật thế, lắng nghe không chỉ có nghĩa là giữ thinh lặng, mà thiết yếu là quên đi những đòi hỏi của chính mình, để chỉ biết những chờ đợi và đòi hỏi của người khác. Lắng nghe cũng không chỉ có nghĩa là đón nhận những lời nói của người khác, mà chính là cố gắng đi vào nội tâm của người khác, với tất cả cảm thông, yêu thương và quên mình. Hẳn không có một nơi nào cần có sự lắng nghe nhau cho bằng gia đình, và nhất là giữa hai người phối ngẫu. Tại Pháp, vào năm 1939, đã phát sinh một phong trào cổ võ nên thánh trong gia đình, có tên là Équipe Notre Dame, tức những nhóm vợ chồng của Đức Mẹ. Điểm nòng cốt trong sinh hoạt của phong trào này là giúp cho các đôi vợ chồng ngồi lại với nhau để lắng nghe nhau, và nhất là để lắng nghe Chúa. Theo lời khuyên của các nhà cố vấn hôn nhân và gia đình, thỉnh thoảng hai vợ chồng nên dành một khoảng thời gian ưu biệt cho nhau để tạo được một bầu khí, trong đó hai người thực sự cảm thấy thuộc về nhau trọn vẹn, và dĩ nhiên lắng nghe nhau nhiều hơn. Cũng trong tinh thần đó, ngày nay tại các nước Tây Phương, giáo hội thiết lập những trung tâm tĩnh tâm dành riêng cho các đôi vợ chồng. Những đôi vợ chồng nào đã hơn một lần đến dự các buổi tĩnh tâm dành riêng cho họ, đều cảm nghiệm được sự cần thiết phải cùng nhau lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau giữa hai người. Khi hai vợ chồng biết cùng nhau lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau, họ cũng sẽ cảm thấy được thôi thúc để tạo ra sự lắng nghe giữa họ và con cái họ, và giữa con cái với nhau. Dĩ nhiên, sự lắng nghe nhau trong gia đình chỉ có thể diễn ra trong bầu khí cầu nguyện và lắng nghe Chúa mà thôi. Chúng tôi vẫn thường lặp lại châm ngôn: một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững bên nhau. Cầu nguyện chung với nhau đã là một cố gắng ngồi lại với nhau. Tuy nhiên, để cho việc cầu nguyện trong gia đình không trở thành một thói quen nặng nề và trói chặt trong những công thức có sẵn, thiết tưởng nên biến giờ cầu nguyện thành một gặp gỡ, chia sẻ giữa mọi người trong gia đình và trong thái độ lắng nghe Chúa. Một buổi cầu nguyện như thế sẽ không là một sinh hoạt cắt đứt với cuộc sống thường ngày, mà trái lại là một tiếp nối những gì mọi người đã sống trong ngày. Luôn biết lắng nghe Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, đó không chỉ là thái độ của người môn đệ của Đức Kitô, mà còn là bí quyết của hạnh phúc gia đình. Một nội tâm phong phú nghĩa là kết hiệp với Chúa và lắng nghe Ngài, là điều kiện thiết yếu cho sự sung mãn nhân cách và đồng thời cũng là nền tảng của một gia đình bền vững. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuôn tương lai, chân mệt nhoài thật ra trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, một cậu học sinh đến hỏi thầy giáo làm thế nào để có được trí tuệ như thầy. Thầy cười và lấy một trái táo trên bàn, cắn một miếng rồi nhai đi nhai lại trước mặt cậu học trò, khiến cậu bé nhìn với vẻ thèm thuồng. Một lát sau, ông Nhã bả táo ra tay rồi đưa cho cậu học trò và bảo, "Nào, em hãy ăn đi." Cậu học trò kinh ngạc nói, "Thưa thầy, thế này thì làm sao mà ăn được ạ?" Thầy giáo cười và nói, trái táo đã nhai đi đương nhiên là rất khó ăn. Vậy tại sao con lại muốn có được tinh hoa trí tuệ của ta? Muốn có được trí tuệ và sự thành công phải học tập và tự mình trải nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống vốn rất đa dạng và phong phú. Mỗi người hãy tự khám phá bằng những trải nghiệm của cá nhân để chắt lọc ra những bài học thú vị. Muốn có kiến thức, phải học hỏi. Muốn có kinh nghiệm, cần phải đi sâu vào thực tế. Mỗi một loại trái cây trước khi thành quả ngon ngọt, nó phải trải qua thời gian để nụ hoa thụ phấn. Trước khi chào đời, một đứa trẻ đã phải mất 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ để tập làm quen với cuộc sống bên ngoài. Cuộc sống xã hội hôm nay quá bận rộn và gấp gáp. Người ta điên cuồng chạy cho kịp thời gian, sự chờ đợi bây giờ đã trở thành điều lãng phí. Hãy dừng lại đôi phút để lắng nghe và trải nghiệm. Nếu không, chúng ta sẽ bị cuốn vào cơn lốc của tốc độ. Trong đời sống thiêng liêng, muốn biết được ý Chúa, chúng ta cũng phải có thời gian gần gũi, trò chuyện thân mật. Có một phương cách giúp chúng ta sống gần gũi với Thiên Chúa, đó là cầu nguyện. Hãy để cho Chúa chạm đến con tim bạn, chạm đến những nỗi đau và cả niềm hạnh phúc của bạn. Hãy để cho Chúa tháo gỡ những khó khăn bạn chưa tìm ra cách giải quyết. Người sẽ nâng đỡ gánh nặng trĩu trên vai bạn. Đôi lúc qua những mất mát khổ đau, bạn càng có được những kinh nghiệm cao quý, bạn tìm ra được câu trả lời ý nghĩa cho cuộc đời mình. Phương cách thứ hai đó là thờ lạy Chúa trong bí tích thánh thể. Bạn hãy trút hết mọi nỗi niềm tâm sự để bạn trở nên tâm giao với Thầy Giê-xu. Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe nơi cha thầy thì thầy đã cho anh em biết. Một khi đã trở nên bạn hữu thì dễ dàng cởi mở tâm hồn và dễ dàng lắng nghe lời tâm sự. Giống như các thánh là những người có nhiều kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa, vì các ngài luôn sống trong sự tĩnh lặng và cầu nguyện. Đời sống chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái nếu có kết hợp với Thiên Chúa như cành nho gắn liền với cây nho, và nếu xa cách Chúa thì tâm hồn của chúng ta sẽ héo khô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ở bên con, nhưng lòng con xa cách Chúa, vì con mãi mê tìm kiếm những thú vui vật chất. Xin cho con biết tha thiết trở về bên lòng Chúa để học biết yêu thương. Bao năm đi theo Chúa, nhưng con chỉ bước đi một cách thờ ơ, máy móc. Xin cho con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa thật tròn đầy, sung mãn, thật gần gũi, thân quen, để con tìm gặp niềm hạnh phúc được làm con cái của Chúa. Amen.
Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.